Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Freedom's Forge của Arthur Herman là một cuốn sách lịch sử phi hư cấu, tập trung vào cách nước Mỹ huy động sức mạnh công nghiệp để phục vụ chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Cuốn sách không chỉ kể về sản xuất vũ khí hay quy mô hậu cần, mà còn giải thích vì sao khu vực tư nhân dưới sự dẫn dắt của những nhà công nghiệp như Bill Knudsen và Henry J. Kaiser lại trở thành động lực trung tâm của quá trình chuyển đổi nền kinh tế thời chiến. Tác phẩm đặt trọng tâm vào sự phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đổi mới kỹ thuật, tổ chức sản xuất phân tán và khả năng thích ứng nhanh của các nhà máy Mỹ. Đây là một nghiên cứu về công nghiệp chiến tranh, nhưng cũng là một cuốn sách về quản trị khủng hoảng, năng lực quốc gia và cách một nền kinh tế thị trường có thể được huy động ở quy mô rất lớn khi đối mặt với mối đe dọa sinh tử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vai trò quyết định của khu vực tư nhân trong việc biến Mỹ thành kho vũ khí của phe đồng minh. Trọng tâm lớn nhất của Freedom's Force là lập luận rằng chiến thắng của Mỹ trong Thế chiến thứ hai không đến chủ yếu từ kế hoạch hóa tập trung, mà từ năng lực tổ chức và sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân. Arthur Herman mô tả quá trình các công ty lớn như Ford, General Motors, Boeing, Lockheed, Chrysler hay GE được huy động để chuyển từ sản xuất dân dụng sang sản xuất quân sự với tốc độ rất cao. Điểm đáng chú ý là chính phủ không trực tiếp điều hành từng khâu sản xuất, mà đặt ra mục tiêu, tạo khung phối hợp, rồi để các doanh nghiệp tự giải quyết bài toán kỹ thuật và vận hành. Cách tiếp cận này giúp tận dụng kinh nghiệm công nghiệp sẵn có, giảm độ trễ hành chính và cho phép mỗi công ty phát huy thế mạnh riêng. Cuốn sách vì thế xem năng lực của nền kinh tế thị trường không phải là đối lập với huy động chiến tranh, mà là nền tảng giúp Mỹ mở rộng sản lượng, quy mô lớn trong thời gian ngắn. Đây là điểm làm nên bản sắc của tác phẩm vì nó chuyển trọng tâm từ chiến trường sang nhà máy, nơi cuộc chiến công nghiệp thực sự được định đoạt. Thứ hai, Bill Knudsen và Henry J. Kaiser như hai kiểu lãnh đạo công nghiệp phục vụ thời chiến. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho Bill Knudsen và Henry J. Kaiser vì hai người này thể hiện hai dạng năng lực rất khác nhau nhưng bổ sung cho nhau trong công cuộc huy động chiến tranh. Knudsen, với nền tảng điều hành và hiểu biết về sản xuất hàng loạt, là người giúp quân đội và chính phủ xác định nhu cầu một cách thực tế hơn, rồi chuyển nhu cầu đó thành kế hoạch công nghiệp có thể thực hiện. Kaiser thì đại diện cho tinh thần dám làm, chấp nhận rủi ro và giải quyết vấn đề bằng tốc độ. Tiêu biểu nhất là đóng tàu Liberty Ships và mở rộng khả năng thi công trong điều kiện khẩn cấp. Herman không lý tưởng hóa họ như những anh hùng đơn lẻ, mà dùng họ để cho thấy phẩm chất lãnh đạo công nghiệp trong chiến tranh nằm ở khả năng biến mục tiêu, chiến lược thành quy trình sản xuất cụ thể. Hai nhân vật này cũng cho thấy chính phủ Mỹ đã phải dựa vào những người có kinh nghiệm thực tế trong ngành, thay vì chỉ dựa vào bộ máy hành chính. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là lịch sử của doanh nghiệp, mà còn là nghiên cứu về kiểu lãnh đạo phù hợp khi quốc gia cần tăng năng lực công nghiệp gần như ngay lập tức. Thứ ba, sản xuất phân tán và chuyên môn kỹ thuật giúp tăng tốc quá trình huy động. Một ý tưởng rất quan trọng trong Freedom's Forge là chiến thắng công nghiệp không đến từ việc dồn mọi thứ vào một trung tâm điều phối duy nhất, mà từ việc phân bổ đúng loại công việc cho đúng loại năng lực. Cuốn sách cho thấy các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp thường được giao cho những doanh nghiệp lớn có bộ phận thiết kế và kỹ sư mạnh, trong khi các phần việc đơn giản hơn có thể được chia cho các nhà thầu nhỏ, thậm chí cả những cơ sở rất nhỏ. Cách tổ chức này làm tăng tốc độ sản xuất vì nó không ép tất cả các công đoạn vào một mô hình cứng nhắc. Thay vào đó, nó tận dụng hệ sinh thái công nghiệp đã tồn tại, nơi mỗi mắt xích có mức độ chuyên môn khác nhau. Herman nhấn mạnh rằng chính sự linh hoạt đó giúp Mỹ mở rộng nhanh từ máy bay, xe tăng đến tàu vận tải và hàng loạt vật tư khác. Đây là một cơ chế quản trị rất đáng chú ý vì nó cho thấy năng suất thời chiến phụ thuộc không chỉ vào vốn hay lao động mà còn vào cách thiết kế mạng lưới sản xuất. Từ góc nhìn này, cuốn sách cung cấp một bài học rộng hơn về tổ chức quy mô lớn khi hiệu quả đến từ việc phân quyền đúng cách và khai thác chuyên môn sẵn có thay vì áp đặt đồng loạt từ trên xuống. Thứ tư, căng thẳng giữa tự do thị trường và yêu cầu huy động chiến tranh toàn diện, Freedom's Forge không chỉ kể về thành công sản xuất mà còn xử lý một căng thẳng trung tâm. Làm sao một nền kinh tế tự do vẫn có thể huy động như thời chiến mà không biến thành bộ máy kiểm soát hoàn toàn? Theo cách Herman trình bày, điểm mấu chốt nằm ở chỗ nhà nước đặt ra mục tiêu chiến lược và giữ vai trò điều phối, nhưng không bóp nghẹt khả năng tự quản của doanh nghiệp. Đây là sự thỏa hiệp có tính thực dụng, vì trong điều kiện khẩn cấp, chính phủ cần tốc độ và khối lượng. còn doanh nghiệp cần không gian để giải quyết vấn đề kỹ thuật và tối ưu quy trình. Cuốn sách vì vậy gợi ra một mô hình hợp tác công tư đặc biệt, nơi hiệu quả không đến từ quyền lực tập trung tuyệt đối, mà từ việc nhà nước hiểu giới hạn của mình và tận dụng năng lực của khu vực tư nhân. Mặt khác, tác phẩm cũng cho thấy sự thành công của mô hình này không tự động bền vững về lâu dài, vì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh chiến tranh và vào sự tin tưởng tương đối giữa hai phía. Chính điểm này làm cho cuốn sách vượt lên trên một lịch sử sản xuất đơn thuần, vì nó chạm đến câu hỏi lớn hơn về quan hệ giữa thị trường nhà nước và an ninh quốc gia. Cuối cùng, di sản hậu chiến và bài học cho năng lực công nghiệp quốc phòng hiện nay. Cuốn sách không dừng lại ở Thế chiến thứ hai, mà ngầm đặt ra câu hỏi về việc nước Mỹ đã đánh mất, hay ít nhất làm suy yếu, mô hình huy động công nghiệp từng tạo ra chiến thắng. Một số cách đọc liên hệ Freedom's Forge với các tranh luận hiện nay về năng lực công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng và khả năng mở rộng sản xuất trong tình huống khẩn cấp. Điều khiến tác phẩm có giá trị dài hạn là nó trình bày một mô hình lịch sử cụ thể, cho thấy một cường quốc có thể tăng năng lực sản xuất nhanh như thế nào khi biết kết hợp kỹ năng của doanh nghiệp với mục tiêu của nhà nước. Từ đó, người đọc có thể suy nghĩ về những hạn chế của cách tiếp cận quan liêu quá mức, nhất là khi tốc độ đổi mới công nghiệp ngày nay còn quan trọng hơn trước. Tuy nhiên, cuốn sách không nên được đọc như một công thức đơn giản, có thể sao chép nguyên trạng, vì bối cảnh chiến tranh thế giới, cấu trúc công nghiệp giữa thế kỷ 20 và quan hệ lao động khi đó đều rất khác hiện nay. Giá trị lớn nhất của tác phẩm là cho thấy năng lực quốc gia không chỉ nằm ở ngân sách hay quân đội, mà còn nằm ở khả năng tổ chức sản xuất, quản trị nguồn lực và tạo điều kiện cho chuyên môn kỹ thuật phát huy đúng lúc. Kết luận, Freedom's Forge phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Thế chiến thứ hai, lịch sử kinh tế, quản trị công nghiệp và vai trò của khu vực tư nhân trong các cuộc khủng hoảng quốc gia. Người đọc làm trong lĩnh vực chính sách công, quốc phòng, kinh doanh hay chiến lược tổ chức sẽ tìm thấy ở đây một cách nhìn rất cụ thể về việc quy mô sản xuất được mở rộng như thế nào khi nhà nước và doanh nghiệp phối hợp hiệu quả. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp làm rõ rằng chiến thắng trong chiến tranh không chỉ phụ thuộc vào chiến trường, mà còn phụ thuộc vào hệ thống nhà máy, kỹ thuật, hậu cần và năng lực điều hành. So với nhiều sách lịch sử chiến tranh khác, tác phẩm này nổi bật vì chuyển trọng tâm sang nền công nghiệp phía sau tiền tuyến và giải thích chiến thắng bằng năng lực tổ chức sản xuất hơn là chỉ bằng chiến thuật quân sự. Nó cũng khác với các sách kinh doanh thông thường ở chỗ bài học không phải là thành công cá nhân, mà là cách một nền kinh tế có thể vận hành dưới áp lực sinh tử. Vì vậy, đây là một cuốn sách vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị tham chiếu cho các cuộc thảo luận hiện đại về năng lực công nghiệp và an ninh quốc gia. Nếu bạn muốn ủng hộ Arthur Herman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!